Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước tiên con xin thành kính bái lại thầy Thượng Tọa trụ trì chùa Phật Huệ. Con rất cảm ơn thầy. Thầy đã tạo điều kiện cho con về với bổn tự này, đặng gieo một chút xíu duyên nhân lành với Phật tử đậu tràng nơi đây. Sau thầy cũng xin kính chúc tất cả quý vị Phật tử đậu tràng mình luôn luôn dồi dào sức khỏe, giữ vững niềm tin, tinh tấn niệm Phật, tu xuất gia một ngày. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Hôm nay đầu tiên là ngày kỳ đầu tiên thì về dưới đậu tràng này có duyên lành nói chuyện Phật pháp với quý vị. Thì giờ ngài suy nghĩ, đạo Phật là giáo lý rất là rộng, phương pháp tu rất là nhiều, nhưng mà có rộng có nhiều cũng không ngoài ứng tâm mà tu. Như vậy chúng ta học Phật, thầy nghĩ mình làm những cái gì, mình hiểu những gì để tu bổ cho cái tâm của mình, làm cho cái tâm mình sáng lên, làm cho cái tâm mình hiểu được chánh tà, đó là chính. Cho nên theo Đức Phật dạy, Đức Phật nói, tất cả chúng ta xuất hiện trên thế gian này hầu hết đều do vô minh mà có. Bởi vô minh, vì vô minh thì người ta gọi là phàm phu. Nếu mà không phàm phu thì đâu có vô minh. Là mình là người phàm phu, đầy vô minh, tức là đầy cho phiền não, đầy cho cố chấp, đầy tội lỗi, trở thành phàm phu. Mà phàm phu là vô minh, mà vô minh thì người ta nói là ngu. Mà thầy nói ngu, quý vị cái tự ái không? Quý vị tu hành tinh tấn mà ai mình ngu mà mình không tự ái, đó là giỏi. Chứ đa số tự nhiên mà ai nói mình ngu là bị sốc liền. Cho nên vì vậy mà thầy nghĩ hôm nay thầy nói vấn đề gom trong hai chữ thôi. Đề tài hôm nay thầy chọn hai chữ, đó là trí hay ngu. Nói vậy cho nó gọn, khỏi cần nói vòng vòng. Mà thường thường đến đời này á, ai cũng cho mình là khôn hết trơn. Mà thật sự là mình ngu á. À, bản thân thầy cũng ngu. Bị sao ạ? Bởi vì cái sự học Phật của thầy còn có giới hạn. Mỗi lần mà thầy xem kinh, nghiệm ngẫm lời Phật dạy, đi giảng Phật tử nghe, mỗi một lần như vậy, thầy về thầy thấy thầy sáng ý là một chút. Như vậy trước khi đi giảng thầy ngu, mà giảng xong thầy sáng được một chút xíu. Thầy mong rằng Phật tử mình cũng vậy, sau khi nghe thầy nói chuyện về Phật pháp, vì trở về nhà thấy tâm mình an vui thanh tịnh hơn hồi chưa nghe thầy giảng. Như vậy là mình cũng ngu. À, mà cái ngu này là thiệt diệu diệu. Bị trong kinh Pháp Cú nó có câu Phật nói câu rất hay vậy: người ngu mà biết mình ngu ấy là kẻ trí, người ngu mà tự cho mình có trí ấy là kẻ thiệt là ngu. Thì bây giờ mình biết mình ngu là người có trí. À, mà có cái khổ là đừng mình nghĩ mình tưởng là mình hay, mình giỏi, mình hơn thiên hạ. Thí dụ mình học, mình theo đạo tràng Phỏ Bát Quan Trai Xuất Gia tu một ngày này nhiều lần rồi, có thể ở chùa này, chùa khác, nhiều chỗ, mình nghĩ mình ngon lắm rồi. Nên lúc nào mình cảm thấy mình hơn thiên hạ, mình hay hơn thiên hạ, thì coi chừng là mình ngu. Bởi vì á, để nói đạo Phật vô biên mình tu, biết khi nào mình chứng được tự tánh mình là mới mong là mình hết tội. Còn nếu mình chưa chứng được tự tánh, ham sân si phiền não còn chi phối thì mình đang ngu. Thì mình đừng bao ngờ giờ mình nghĩ là mình hiểu biết hết. Nếu ai tự cho mình hiểu biết hết là người đó tự đứng tại chỗ, hoặc là tự giết chết mình. Vậy sao thầy nói về giết chết mình? Vậy tự tại mà chưa tự tại được, thì mình đứng đó thì tương lai mình sẽ chết thì sao? Chết đọa đài trong sáu đường luân hồi. Nha. Cho nên cái câu mà nãy thầy nói Pháp Cú đó là cái duyên thế nào? Nó khi này nè, sự tích đó này, có cái thời Đức Phật còn tại thế đó, cái hôm đó Đức Phật có mở một pháp hội, pháp giảng, thì các Phật tử á, hồi đó họ nghe Đức Phật mở hội, họ đến họ nghe pháp. Thì trong ngày ấy có hai thằng ăn trộm, nó bàn với nhau, nó rủ nhau giờ chỗ đó, đó là người ta đến cần nghe pháp rất là đông, mà người ta ít có để ít để ý lắm. Cho nên mình trà trộn trong đó, mình dễ móc túi người ta, mình dễ lấy tiền người ta. Hai người này rủ nhau dậy mới tới đó. Thì tới đó hai người tới đó, đến cái pháp hội đó, thì Đức Phật đang giảng pháp, mọi người đang chăm chú lắng nghe. Thì hai tên này vô, thì có một tên đó, thì lọ mọ rình rình coi cái túi người ta ở đâu, cái đã người ta ở đâu, là dạch ra kiếm tiền để lấy. Còn cái một người á, một ông trộm thứ hai á, thì vô nó ngồi nó nghe Phật thuyết pháp. Nghe ông nghe thuyết pháp ông mê luôn, ông mê mất túi. Nghe đến mê mà quên mất túi. Mà khi cái xong pháp hội xong rồi ra về, thì hai tên ăn trộm này trên đường hí hửng đi về, thì thằng kia nó làm một bịch tiền, nó hỏi thằng kia chứ hồi nãy mày có móc được nhiêu, được coi được nhiêu, tao quá chừng tiền nè. Thì cái người bạn kia hỏi nó làm thinh không nói, mà mặt tướng buồn buồn, bởi vì người nó đang đâm chiêu mà nghe Đức Phật suy nói xong cái ông đang suy nghĩ lời Phật, đang đâm chiêu không trả lời. Rồi anh kia có tiền nhiều đem về đưa cho vợ con mình, vợ con họ mừng vui quá chừng. Còn cái anh này về không có đồng nào hết, bị vợ chửi anh đồ ngu. Bị vợ chửi ngu, mà ngay thằng bạn đi chung với mà với mình nó cũng nói mày ngu quá, lâu lâu nó có một dịp mà mày không chịu lấy tiền người ta. Thì anh này cầm khinh cũng không nói, buồn buồn mà về nhà ngủ không ngủ được luôn, ăn cơm mới lên võng nằm gác ta trên tán suy nghĩ đâm chiêu mấy ngày. Rồi sau này anh ta quyết định, tới ngày thứ ba anh quyết định dắt hết vợ con lên gặp Phật. Rồi anh ta bày tỏ cái tấm lòng mình ra là sám hối, là ngài nói là từ xưa giờ con không hiểu, con đã gây bao nhiêu tội lỗi, con đã lấy tiền lấy của người khác làm người ta đau khổ mà con không biết, con cho đó là cái vui. Hôm nay con nghe Phật nói thì con hiểu được tội lỗi con, nên con muốn theo Phật tu hành, con đưa cả gia đình con, vợ con đến theo Phật. Lúc đó Phật cười, Phật mới nói, câu đó, người ngu mà biết mình ngu đó là người trí, người ngu mà tự cho mình có trí đó là người thật ngu. Thì như vậy đó, là Đức Phật nói là anh này là người có, anh biết là tội lỗi, anh ngu anh biết tội lỗi, là khi biết tội lỗi là anh này người có trí. Còn các người kia nè, móc được tiền hớn hở vui vẻ và đưa cho vợ, vợ hớn hở cái đồng tiền đã ăn xài, họ cho là họ hay, họ tài, họ giỏi. Nhưng mà một thời gian trải qua thì do cái anh mà móc tiền á, người ta lấy tiền người ta sống về nuôi vợ con mình, vợ con mình sống đồng tiền đó. Sau này á, anh ta thì bệnh hoạn, vợ thì bỏ đi lấy chồng khác, con thì trở thành hư hỏng, phải không? Đâu quả báo vậy. Còn cái anh mà không móc tiền, buồn đâm chiêu, sau khi nghe lời Phật nói là nghe suy xét lại mình, thấy mình có tội lỗi, rồi sám nói ăn năn xin Phật tu hành, thì sau này cả gia đình đó đều là hạnh phúc. Để vậy thấy không? Như vậy á, cái tòa hạnh phúc là mình hạnh phúc từ trong tâm, chứ hạnh phúc bằng vật chất. Đó. Và cái ngu này, thầy nói cái ngu này không phải là mình nói về cái sự hiểu biết học thức đâu. Không phải mình hiểu biết nhiều, mình học thiết biết, mình học nhiều, mình là cử nhân là tiến sĩ gì đó, mình tưởng đó là người trí, không phải. Phật không có cái trí đó. Mà cái trí ở đây là Phật nói là người biết hướng tâm mình vào đạo đức. Tức là cái ngu là người không biết hướng tâm mình vào đạo đức là người ngu. Còn người nào hướng vào thế giới bên ngoài, thế giới vật chất, thế giới dục vọng, thế giới của ăn ái, đó là người ngu. Đó. Cho nên thầy mới nhớ cái Hòa Thượng Đạt Đạo, nay ngài viên tịch rồi. Ngài nói là ngài có một ông người để Phật tử là tiến sĩ. Ông nói là ông này nè, ông nghe danh của Hòa Thượng Đạt Đạo lâu rồi, nhưng chưa có dịp ý kiến. Kỳ này ông mới đến chùa muốn gặp ngài Đạt Đạo ý kiến để chất vấn ngài, nghĩa là dò xét ngài coi ngài có hay có tài giỏi như người ta đồn không. Thì ông tiến sĩ này ông vô chùa, ông gặp Hòa Thượng Đạt Đạo. Ông nói con nghe danh đức của thầy thì lâu lắm rồi nhưng chưa có dịp ý kiến, hôm nay con muốn đến gặp thầy để xem thầy đúng như lời thiên hạ nói không. Thầy khẩn tội Hòa Thượng Đạt Đạo nói rằng vậy, tôi không có đức gì hết cả, nhưng mà ông muốn nói chuyện với tôi thì tôi đề nghị ông trước khi vô cổng chùa ông bỏ cái bằng tiến sĩ trước cổng chùa đi bước vô đây. Thầy Hòa Thượng Đạo tôi chỉ nói vậy thôi, là thế là ông quỳ xuống ông xin sám hối, sám hối xin quy y làm đệ tử. Thầy mình thấy lạ kỳ nha, chỉ đặt thầy Hòa Thượng Đạt Đạo nói câu vậy mà ông tiến sĩ ông ngộ. Là sao ạ? Tức là vậy, cái quái lực người tu họ cái tâm từ bi mà họ không bao giờ cái tâm hơn thua, mà người thế gian thì lấy cái hiểu biết làm tâm hơn thua. Ông kia ông bước vô chùa ông gặp muốn gặp Hòa Thượng Đạt Đạo với cái tâm ngã mạn, ông nghĩ là người ổng là người học cao hiểu rộng, mấy ông thầy chùa làm sao bằng mình. Nhưng không ngờ vô mà thấy thái độ của Hòa Thượng Đạt Đạo khác hẳn, nhiên bình lặng, mà ngài chỉ nói câu ông bỏ cái bằng tiến sĩ ngoài cổng đi, thì tự nhiên cái tâm ngã mạn ông tan mất, ông biến mất. Thì ông này cũng có duyên căn lớn nha, cho nên sau này ông trở thành người Phật tử hộ pháp cho Hòa Thượng Đạt Đạo rất là đắc lực. Thì như vậy mình thấy ông đó là người trí hơn ngu. Tức là ông là người ngu, bởi vì mới đầu vô đi vô chùa tưởng mình người trí, nhưng mà vô chùa gặp Hòa Thượng thấy mình ngu, cho nên cái ngu đó đã thành người trí. Nếu mà nghe cho đó, cái đó mà ngài đem cái sự hiểu biết mình ra là chất vấn Hòa Thượng Đạt Đạo thì ổng ngu thiệt. Thấy không? Mà như đa số mình chắc là đa số là, nên cái người mà hiểu và hành động như ngài tiến sĩ đó rất là hiếm. Còn trên đời cái này á, mình thường sống sai lầm rất là nhiều, bị nghe kiểu từ bản tính hồi nhỏ đó, do cái hoàn cảnh sống nó tạo mình trong cái cảnh tội mình không biết, chính cái chỗ không biết đó nó tạo thành thói quen, thì lớn lên rồi mình chỉnh sửa rất là khó. Cũng như câu chuyện Đức Phật á, đi ngang khất thực qua ngang làng đó, thì trong làng đó có một cái tốp trẻ em nhỏ, nó đang bắt cua cho cua chạy đua, dặn nó lấy cua con nào, cái đứa nào cua nào thắng để làm trò chui vui. Mà cứ quý vị biết không, nó bắt cua trên dưới đồng lên, nó đem lên gò, nó khả cho chạy đua. Mà cái con cua nào mà chạy thua, cái nó phạt nó bẻ hàng cái giò. Mấy lần mà con nào cua nó bạc cũng bẻ hàng cái giò. Rồi con cái con nào cua là tàn tật, nó bẻ riết hơi chết luôn. Con nào không còn chạy được nữa, nó bỏ xuống đất, con lấy chừng đạp cho chết luôn. Rồi đâu phải là cái con cua mà nhanh giò, khỏe mạnh, chạy nhanh là khỏi tội đâu. Bởi vì cái đầu nó bày cái ý, bây giờ tao thắng riết giờ, giờ tao chắc mày. Giờ cua mày 8 chân 8 chân 2 đàn cua tao, giờ tao bẻ hai giò nó chắc mày cho mày, mày đua không. Tức là thằng cái con cua bị ăn chạy đi chạy ăn cũng bị hơn, cũng bị tụi bẻ nữa, nên ăn thôi cũng bẻ hết. Cho nên Đức Phật đi ngang, Đức Phật thấy, Đức Phật thấy về Phật nói: tại các con đừng có chơi trò đó nữa, trò đó không tốt đâu. Thí dụ như các con ai đó chặt tay chặt chân các con có đau không? Mấy đứa trả lời: dạ đau. Thì Phật nói: thì con cua kia cũng vậy, các con bỏ bẻ giò bẻ chân bẻ càng nó cũng đau đớn lắm. Rồi các con có cha có mẹ hôn, có anh em hôn thì mới đi chợ này có. Thì Đức Phật nói con cua nó cũng vậy, cũng có cho có cha có mẹ có anh em đó, mà nó bị các con hành hạ như vậy, cha mẹ anh em cũng đau khổ lắm. Chẳng những nó đau khổ mà luôn cả cha mẹ đau khổ, cũng như các con khi các con bệnh tật, cha mẹ con đau khổ, anh em các con đau khổ. Các con đừng làm vậy. Còn mấy đứa đó, nó nghe nó hiểu rồi nó làm khinh không trả lời. Rồi nhân cái chỗ đó đó, họ thấy xong có Đức Phật đứng nói chuyện cùng mấy đứa đám nít vậy, thấy có một số người lớn họ tập hợp họ coi coi Phật nói cái gì. Thì nhân cái chỗ người lớn bu đến đó, Phật nói về pháp dạy cho thế gian cho người lớn luôn. Phật nói: tất cả chúng sanh trên thế gian này, từ con người đến loài vật, ai cũng ham sống sợ chết. Mình không nên vì mạng sống mình mà giết mạng sống kẻ khác. Mà mình tôn trọng mạng sống mình thì phải biết tôn trọng mạng sống kẻ khác. Như vậy thì chúng ta mới có cuộc đời an vui. Đó, bây giờ thấy không? Bây giờ từ cái nguồn gốc đó đó, cái chỗ ăn uống mình ăn do cái khẩu vị mình thích ăn con này con kia, hoặc mình hồi nhỏ mình vui chơi mình bắt giới ngắt đầu, bắt cua bẻ cẳng, bắt cào cào bứt cánh, cái đó làm trò vui. Nhưng cái vui đó nó tạo quân tập cho mình thành cái nghiệp mà mình không biết, sau lớn lên mình nghĩ đó là chuyện bình thường đó. Nhưng mà mình gây oán gây hờn với người khác thì dứt sao gì mình cũng bị quả báo mà mình không biết. Thì hôm nay nhờ Đức Phật khai thị giải cho mình biết thì mình mới khởi lòng tình thương lên. Chính con người có tình thương thì mình mới biết hiểu mà thương các sinh vật khác. Quý vị thấy, nên cái giới đầu tiên mình thấy không, cái cư sĩ tại gia mình năm giới đầu tiên là giới sát, cái quan trọng lắm. Mà trên thế gian này, sống trên đời này ai không phạm việc sát? Phật đã biết tất cả đều phạm tội sát, nên đầu tiên vô Phật là Phật dạy mình đầu tiên phải giữ giới không sát sanh. Thì hôm nay mà hồi xưa mình ngu, bây giờ mình hiểu mình sai, tức là mình biết được mình ngu dại mình làm chuyện đó, thì hôm nay mình phải bắt đầu cắt bỏ hoặc giảm bớt sự giết hại. Mình chưa ăn chay được thì vẫn ăn mặn, nhưng mà mình hạn chế giết, mình hạn chế giết. Giá chót Phật tử mình đã quy y Tam Bảo rồi, có tên có tuổi của trong nhà chùa rồi, thì mình phải phát nguyện một tấm lòng dứt khoát là từ nay con không sát sanh. Dầu chưa ăn chay được nhưng thầy không buộc quý vị Phật tử phải ăn chay hết. Ăn chay được thì tốt, nhưng chưa ăn được thì ăn chay kỳ. Còn nếu không ăn chay được thì thôi cũng kệ được luôn đi. Nhưng giá chót cũng phải là con hứa với Phật với thầy là từ nay tới cũng không giết nữa. Còn nhiều người nói bây giờ con ở nhà còn chồng còn con, giờ không giết cho nó ăn, không giết cho nó họ ăn thì họ nói nắng nó nặng nó nhẹ. Quý vị đừng lo, họ muốn ăn mình cứ ra chợ mua cho họ ăn. Họ đem cá đem gà đem vịt về nhà, mình nói ai mua nấy giết. Quý vị đừng sợ mít lòng, đừng sợ mít lòng, mình làm một mình khẳng thần khẳng tâm một hai trận vậy thôi, mai mốt ông chồng hết cái mùa nữa. Mình có cái bệnh là bệnh tình cảm, bệnh không dứt khoát nên tu hành không tấn đâu, bị lý do là mình ngu. Chứ mình mà, nếu mình nói người có trí là dứt khoát, cũng như thầy với gì biết không, thầy tu hành sau khi cái năm ấy má thầy mất, thường thường ở không quê hay ở đâu cũng vậy, đám ma thường thường là họ quan trọng vụ đề triệu lắm nghe. Cho nên họ nói, nhưng mà ngược lại má của thầy quyết định không cho đề triệu. Mấy ông anh, mấy bà chị dâu làm dữ thầy nó không cho đề triệu. Thầy nói tại vì ngày xưa mình không biết không đề triệu. Nhưng tôi nói đề triệu không có lợi ích gì của người chết hết, chỉ có làm tội người chết thôi. Cho nên thầy giảng pháp nhiều, thầy nói về vấn đề nhiều, mấy ông kinh sư cũng ghét thầy. Ông nói thầy đang đập bể chén cơm với ông. Nhưng mà thật sự thầy nhất quyết không cho. Thầy nói nếu anh em có lòng khảo lòng hiếu cha mẹ, thầy hùng tiền nhau lợi, mời quý thầy đến hộ niệm cho cha mẹ mình thì có phước hơn đề tiểu. Cái bài đề tiểu cái gì đến năm ăn, năm nghe, năm ma mình ngồi lắng nghe coi, nó kêu gì? Nó đưa đi địa phủ, đưa đi âm tàu, đưa cái gì không, rồi khóc kể không. Ha, cho nên mình thầy nhất quyết. Mà coi như nhất quyết rồi thì mẹ thầy cũng đâu đọa địa ngục đâu. Hai thầy nói chuyện mẹ thầy rồi đọa địa ngục viên nghe. Rồi xong, cái từ ngày chết tới hôm nay tới ngày đám dỗ, thầy nhất quyết làm cha hết. Rồi mấy ông anh thầy thì nghe, nhưng có mấy bà chị dâu dữ lắm, chống đối thầy dữ dằn. Họ nói làm vậy thiên hạ chữ bà con la, không lấy ăn cho người ta. Tôi nói mình cứ làm trai tình bà con hàng xóm, mình mời họ đến họ dự, còn không tất thật kệ họ. Mình phải gì đâu phải, mình họ là cái gì mà mình phải làm mặn đãi họ. Tôi nhất quyết, tôi nói mấy bà chị nó mày làm vậy mày làm mày ăn không mày ăn đâu. Mà tôi cái gì biết không, thế là trải qua hai đám dỗ rồi. Cái gì biết, đám dỗ ở nhà dỗ cha có, dỗ anh có, dỗ mẹ có, chỉ có dỗ mẹ của thầy thôi là đông nhất. Đông nhất. Mà dỗ lỗ mẹ thầy không cha, bị ở nhà thầy chia ra ba đám dỗ, đám dỗ cha nè, đám dỗ anh nè, dỗ mẹ nè. Thầy cha anh thầy giao mấy ông kia làm thầy chịu trách nhiệm lo đám cho mẹ. Mà ngược lại thầy xét hàng năm đám dỗ của mẹ thầy là đông nhất. Hả? Mà đông bây giờ bây giờ sao không? Nên người ta nói một người tu các họ được nhờ, bị thầy làm thầy Phật tử thầy đông. Thầy mà mỗi lần đổ dỗ mẹ thầy là Phật tử nghe nói dỗ mẹ thầy họ tự động họ tới, thầy khỏi mà cũng tới, làng xóm thấy gì họ lật đặt họ tới luôn. Tại vì mình không có chánh kiến, mình bị cái tình đời nó chi phối, cho đó mình bị luân hồi, mình tạo nghiệp mãi. Lý do tại sao mình ngu, tại mình không hiểu là ngu. Thì như vậy mình thấy mình chiếu theo chánh pháp mình tu đừng sợ ngu. Mình sợ cứ mình sợ ngu. Thí dụ như bây giờ ở đây dòm qua dòm lại còn là phụ nữ không, nói thanh niên chứ không đăng kỳ. Ví dụ như thanh niên á, bây giờ thanh niên bây giờ đa số nó chơi nó hay rủ nhau hút thuốc. Hằng này nó rủ thằng kia hút, cái chơi mày sao giống Nguyễn Thị quá, tao kêu mày Nguyễn Thị luôn à. Cái mình nghe nó nói vậy mình sợ nó chê mình Nguyễn Thị cái khóc. Đã mình biết hút thuốc là có hại, là không có lợi cho sức khỏe, mình biết á. Mà nhưng mà gặp bạn mình nó kích, nó nói vậy mình tự ái mình hút. Như vậy là mình không có chánh kiến, rõ ràng là mình ngu. Nếu mình biết hút thuốc là tốn tiền, sanh bệnh, không có lợi ích gì hết, thì mình biết cái đó là cái tội, cái đó là cái sai, thì mình nhất quyết mình từ bỏ, thì từ đó mình hành trí. Mình sao rồi đấy? Rồi trong cả ngay chỗ làm ăn cũng vậy. Nhiều người họ nói làm ăn không nhậu, làm ăn không được. Quý vị suy nghĩ kỹ lại đi. Tại vì những thằng bạn của mình nó khoái nhậu, nó rủ mình nhậu, mình không nhậu, nó nói mình không nhậu là không giống đàn ông, làm ăn phải nhậu, bị nó khoái nhậu nên anh biểu mình nhậu chung với nó. Nhưng mà ngược lại, thằng người làm ăn lúc nào cũng nghĩ là kiếm tiền là chính, cái ăn là phụ thôi. Mà mình không có hiểu, mình tưởng giờ mình không nhậu với nó rồi nó không hợp tác kinh doanh buôn bán với mình. Không phải vậy gì, quan trọng làm ăn phải có uy tín. Uy tín thì người ta tin mình thôi. Tại vì đầu tiên nó gặp mình, nó cũng dân khoái nhậu, nó rủ mình nhậu. Nó không, mình không nhậu, nó nói vậy tao làm ăn mày không được. Nhưng tại vì nó giận nó nói vậy thôi. Tại nó muốn kích cho mình và sợ mình mất cái mối hợp đồng làm ăn, mình đi chơi với nó. Nhưng thực sự giờ mình quyết tâm, mình nói tôi giờ Phật tử quy y Tam Bảo là tôi không nhậu được, nhưng làm ăn thì tôi làm ăn, còn nhậu tôi không đi. Ví dụ giờ mấy anh muốn nhậu thì tôi không với anh ít tiền của anh đi nhậu đi, tôi không đi. Thì như vậy á, hỏi cho khi mình không nhậu mình đưa tiền khi nào nó lấy không? Nếu mình không nhậu mình đưa tiền nó lấy là thằng nó lợi dụng mình nghĩ chân luôn. Một cái người làm ăn chân chánh, mày đi nhậu với tao thì đi, không đi không tao không nhận tiền mình, đó là người chân chánh. Nhưng mà mình bỏ, mình quyết không nhậu với nó một hai lần thì nó đâu có bỏ hợp tác kinh doanh với mình đâu, nó biết mình là người đàng hoàng, thấy không? Cho nên á, mình do cái sự cám dỗ của bên ngoài mà mình vì lòng tham của mình không lý trí, mình sợ mất cái gì đó, rồi mình phải theo ý người khác, vô tình mình vướng vào ở trong cái nghiệp mà mình không ham. Cho nên mình đi mình vướng vào cái nghiệp mình không biết, khi mà mình tưởng làm như vậy là hay là tốt, mình làm như vậy được lòng bạn bè, mình tưởng lên có trí, nhưng thực sự là mình không biết mình ngu mà mình tự cho là trí. Đức Phật đó nói là người đại ngu, phải không? Hả? Rồi trong cái chuyện làm ăn như vậy, rồi luôn cả cái gì cũng vậy. Mình ví dụ mình phải có tập một cái nghiệp, cái nghiệp ác, thì mình làm sao mình tạo ra nghiệp thiện? Chính nghiệp thiện này nó chi phối nghiệp ác, nó không cho điều kiện nghiệp ác nổi lên. Thí dụ con người mà muốn tốt trong gia đình, muốn hạnh phúc trong gia đình, thì đầu tiên mình phải dạy cho những đứa con biết thương yêu cha mẹ, hiếu thảo với ông bà, à, nó biết anh em, nó biết thương yêu đoàn kết nhau, thì như vậy nó lớn lên nó thành những đứa con tốt, và sau này cháu chắc mình ra đời mình cũng giáo hóa như vậy, thì tương lai sẽ thành gia đình tốt. Còn ngược lại, bây giờ mình ít trọng về cái đạo đức, mình hướng tâm vào vật chất là nhiều, nên mình cứ lo đi làm ăn kiếm được tiền về cho con muốn gì thì chiều nay mình nghĩ như vậy mình thương con, nhưng thật sự mình đang giết chết tương lai của mình. Những đứa con mà sung sướng sống nhờ giả tiền bạc của cha mẹ, những đứa con lớn lên không bao giờ trở thành đứa con có ích cho xã hội. Những đứa con nó phá đời phá xã hội là nhiều, lý do cái tâm hưởng thụ nó lâu ngày. Đó. Còn mình tưởng mình giàu có tiền bạc nhiều cho con ăn uống đầy đủ, ra ngoài đường hơn thiên hạ, mình tưởng là mình dạy con vậy ngon, mình hãnh diện với đời, nhưng thực sự đó là mình đang ngu. Quý vị biết người Tàu hay có người bạn người Hoa đó, nó nói về bên người Hoa cũng đó, giàu cha mẹ có giàu có mấy nữa, khi con lớn lên nó không bao giờ cho tiền, nó bắt con đi làm mướn. Ví dụ giờ nhà nó bắt con qua nhà bạn nó làm mướn cho bạn. Để chi? Nó nói để cho nó làm, để nó biết mồ hôi đổ ra được đồng tiền thế nào, sau này lớn lên mình chia của cho nó biết gìn giữ. Chứ này nó không đổ mồ hôi đã thấy được đồng tiền, thì sau này mình cho nó không biết trân trọng, nó xài phí đi. Đúng không? Thì bây giờ mình thấy cũng vậy đó. Người tu mình cũng vậy. Là mình tu hành là mình phải phát huy cái tự lực của mình là chính, chứ không nên nương dựa vào thầy tổ, cũng không nên nương dựa vào Phật. Người đa số người tu đó sau này không trở thành những thánh tăng giúp ích cho giáo hội, giúp ích cho chúng sanh được. Vì biết không? Tức là bây giờ vậy, người tu, thí dụ bây giờ mình ở thời này là thầy Hoàng Kim của Phật Pháp, giáo lý kinh điển của Đạo Phật rất là nhiều, thầy tổ cũng tương đối đầy đủ về vật chất, nên nuôi đệ tử mình rất là sung túc đầy đủ. Chỉ có cái là ở chùa đi học là sư phụ vui rồi. Nhưng mà cái học đó là mình học cái của người khác, những giáo lý mình học được. Ví dụ thầy đây, thầy cũng học Phật pháp ở trường giảng sư, thầy đi giảng, mà cái giảng đó nếu thầy không có tự lực để tu, để chứng nghiệm những lời nói của mình, thì thầy cũng ví như những đứa con nhà giàu vậy. Giờ mình chỉ nương vào lời giáo lý của Đức Phật để lại, nương vào giáo lý của sư tổ đi trước để lại, mình làm nguồn tư lương của mình để mình tu. Mình tu nhưng mà ngược lại thì già yếu, sắp chuẩn bị nhắm mắt qua đời, lúc đó thầy bắn loạn. Bởi vì thầy chưa có nội lực bên trong. Những cái thầy nói cho Phật tử nghe, những cái thầy giảng Phật tử nghe là cái hiểu biết bên ngoài. Thấy không? Cho nên Phật pháp là nói chứng đại tâm, ngộ đại tâm. Cho nên khi mình nghe hiểu được Phật pháp rồi, mình tin Phật pháp rồi, mình vào chùa quy y Phật theo thầy rồi, chưa phải là tu. Mình tiến hơn một bậc nữa là mình phải những suy nghĩ trong đầu của mình, mình đối chiếu nhớ lại những lời Phật dạy có phù hợp hay không. Ha? Thầy như vậy mà người hằng ngày luôn nhớ giáo pháp Đức Phật trong đầu, những tư tưởng của mình sanh ra, đem hai cái suy nghĩ so sánh những cái tư tưởng suy nghĩ của mình có phù hợp chứ lời Phật dạy không, thì cái đó là bắt đầu chuẩn bị tu. Đó. Rồi sau khi mình thấy những suy nghĩ hành động mình hợp với lời Phật dạy, lúc đó mình đem thực hành, thì thực hành thấy chú đó đúng, mình thực hành lúc đó mới rất có kinh nghiệm. Mà kinh nghiệm học đó là chính tự mình học chứ không phải người khác truyền cho. Nên Phật nói mình học cho chỗ sở học, vô sở học, chỗ vô sư trí, tức là học cái học không có thầy dạy, chỉ tự mình hiểu được không. Đức Phật ví như mà người uống nước nóng lạnh tự biết. Hay như vậy mình sở chứng của mình, đó là mới là cái chắc để chuẩn bị tư lương cho khi mình nhắm mắt bỏ sát thân tứ đại này. Nếu mình không kinh nghiệm qua cái đó, mình cứ nghe lời Phật nói mình nói lại, nghe thầy tổ nói lại mình nói lại, thì người ta ví như con két nhái ông chủ nhà, nói là hao lao bất tuyệt, nói y như Phật sống, nhưng mà sân si dễ đầy, ai động tới thì bồ ghề đầy gai nổi lên. Ai mà động tới của cải mình không chịu, bo cắt giữ tham lam đầy nhà. Như vậy mình thấy cái vụ mà tà sư bây giờ lỗi đó cũng rất nhiều. Lý do tại sao vậy? Bởi vì nương vào cha của mình ăn của cha mình xài của cha mình, nhưng mà chưa làm ra được gì cả. Nói vậy thấy không? Bây giờ mới vậy. Cho nên á, thầy cũng nhờ cái chắc duyên đời trước cũng có tu hành, cho nên nhiều trong giấc chiêm bao. Mà trong giấc chiêm bao á, tự nhiên thầy nhắn nhủ thầy hiểu như vậy. Mấy vị biết không? Thầy suy nghĩ được cái lý này là nhờ thầy chiêm bao. Tự nhiên thầy chiêm bao thầy thấy vậy nè. Thầy sống trong nhà cha mẹ đầy đủ vật chất lắm, thầy không có làm ăn, cứ suốt ngày thầy cứ dựa vào tài sản cha mẹ thầy sống. Tới ngày đó cha mẹ già tuổi chết, cái mình xài hết tiền rồi, lấy gì xài? Luôn đó quản quá, bắt đầu phải tìm phương kế kiếm đôi đồng xài. Thấy là phải đi làm mướn nè, làm mướn mà giờ mình không sức lực, sao không có mướn? Rồi kết cuộc là không được, phải ăn cắp. Mà ăn cắp ăn trộm có bị công an bắt bỏ tù. Cái rồi cái rồi phải giật mình vậy, phải suy nghĩ thiệt đúng. Bây giờ mình nói là giáo pháp Đức Phật là giáo pháp từ bi cứu khổ, đưa người đến nước bàn. Mà bây giờ hiện tại mình không biết nước bàn đâu hết, rồi mai mốt nhắm mắt đi đâu. Thì hiện cái mình hiểu, mình nói cho nó nổ, cho nó vui tai, cho thiên hạ, mình khoe khoang cái học thức mình. Cái đó là mình xài của người khác, cũng như mình đang xài của cha mẹ vậy. Cha mẹ chết rồi lấy đâu còn mà xài nữa. Khi cha mẹ chết tức là mình còn sống, mình nương vào Phật pháp, mình tu hành, nhưng mình chết mà mình không chứng được đạo thì mình chết giống như cha mẹ mình chết đó. Luôn có cái tâm linh mình nó quản cái chạy kiếm chỗ đằng gá vô. Có phước á, ví dụ mình còn có phước á thì gá vô sinh làm người, không phước thì đi vào địa ngục, nó đầu thai làm súc sanh. À, cho nên quý vị thấy chưa? Thì như vậy, con người mình tu, mình luôn luôn, mình người ta, mình sợ nhất là mình không biết mình ngu không? Nếu ai chỉ cái ngu mình nên cảm ơn họ, đừng tự ái. Vì hiểu không? Còn nếu mình tự ái, tức là mình thiệt ngu á. Bây giờ ta chơi mình ngu, mình tự ái, tức là mình cho tôi là người trí, mà sao nó tôi ngu, mình đi giận. Nếu mà nói mình ngu, ngay đó mình chấp nhận mình ngu là mình ngu thiệt. Mà mình biết mình ngu thiệt là người trí. Còn khi gian tôi nói ngu thiệt là ngu, là nó ngu thiệt là mấy thằng đằng, mình điên đó. Mình thấy cái mặt đằng đằng khờ khờ, nói gì nó không hiểu, đó là ngu thiệt. Thì cái ngu đó là ngu thế gian. Còn cái ngu cái trong đạo mình nói, cái ngu của đạo là người có trí mới ngu được, người có sự hiểu biết mới ngu được. Cái nhịn của người đạo Phật, người hiểu đạo mà nhịn mới được. Thấy không? Thế gian tôi nói nhịn là ngu, nhưng mà đến với thầy rồi thầy biểu mới gì nhịn đi. Nhịn càng nhiều là càng giỏi, Phật khen. Thế gian nó mà nhịn mày ngu, nhưng mà được Phật khen, con giỏi. Bây sao ạ? Con không bị thế gian lôi kéo, con không bị ngủ ma thế gian lôi kéo. Thấy không? Cho nên mình giận ngoài cái gì, có năm điều à. Ăn không được thì tức lộng gan lên đầu, mà ngủ không được thì chữ điên bị về. Hồi mà đang nghiền ngủ, hỏi nó tao đang ngủ rồi kêu khức dậy cho dạng không dậy nữa. Đó, tại ngủ kiểu đó, đó. Rồi do cái khát vọng, ham muốn lôi kéo mình vào sắc dục. Rồi cái sự hưởng thụ của mình muốn vinh hoa phú quý, lấy tiền bạc làm chuẩn. Rồi muốn thiên hạ tôn vinh, làm thầy thiên hạ, làm cha thiên hạ, công danh địa vị đầy đầu. Rồi cuối cùng phải tính toán lo âu, theo nó đủ thứ. Cuối cùng không biết mình đi vào đâu, đi về đâu. Cho nên người tu Phật tử đầu tiên Đức Phật nói, người mình đừng để năm ma chướng cản. Nếu người nào mà không để vướng vào năm ma thì Đức Phật tin chắc là người đó tu sẽ đắc quả A-la-hán. Thì mình nghiên cứu kỹ là mình có bị năm ma không? Có. Mình không còn bị năm ma bên ngoài nó bắt, nhưng mình còn bị năm ma bên trong. Ví dụ về tiền là mình không tham, mình không lấy của người khác, tức là ma bên ngoài nó bắt mình lấy người khác, của người khác về cho mình, đó là ma bên ngoài. Nhưng bây giờ mình biết Phật pháp rồi, bây giờ tôi không tham tiền, không ăn cắp của ai nữa hết. Tiền tôi xài, tôi có hết tiền thì thôi, tôi không ăn trộm cắp của ai hết. Đó ma bên ngoài nó không bắt, nhưng ma bên trong nó bắt. Ví dụ giờ mình không tiền của mình không ăn cướp, mình liền làm ra chân chánh, mà giờ ăn cướp nó lấy tức không? Chân hủi ta lường gạt nó giật tức không? Tức, đó là ma bên trong. Chừng nào mà ma bên trong nó không xử mình được nữa thì à là hạn. Thầy nói vậy gì dễ hiểu không? Ngủ ma cản mình là có hai loại ma, ma bên trong là bên ngoài. Tức là bên trong là mình dừng ác. Ma bên ngoài chứ ma bên ngoài tức là mình dừng ác, là mình chặn được ma bên ngoài. Nhưng mà ma bên trong nó bảo thủ cái ta của mình. Tôi không đụng chạm tới ai, ai cũng đừng đụng chạm tới tôi. Đó là ma bên trong. Cái ma này nguy hiểm lắm. Tu hành là diệt cái ma này suốt đời đó. Đó. Cho nên lý do quý thầy tu hành không đắc A-la-hán, tức là còn ma bên trong. Quý vị Phật tử dòm vô, tưởng thầy quay nghi, dạo mạo, nói chuyện dễ nghe, chắc không tu hành cao. Chứ quý vị đâu biết ma bên trong còn đè thầy nè. Thấy không? Mà nhưng mà thầy chấp nhận thầy ma bên đè thầy, nhưng mà Phật khen nó có trí rồi đó. Sợ là sợ ma nó đè mà không biết mới là khổ. Phải không? Mà nhưng mà mình biết lỗi thì mình sẽ sửa, nhất biết sửa. Biết lỗi sẽ sửa, sợ nhất là người không biết lỗi. Mình tưởng là của mình xài là ngon. Cái gì biết không, có ông thầy ông nói vậy nè. Mình nghĩ buồn. Ông nói mình tu hành mình có phước thì cứ xài. Mình đâu ăn giật lường gạt ai đâu. Tại mình tu có phước và Phật tử cúng dường mình nhiều là phước của mình. Thì tiền bạc mình dưng mình xài không có tội. Thì mới đầu nghe nói có lý không? Rất có lý. Nhưng thầy suy nghĩ sâu vô, tầm bậy. Tầm bậy đồng bá. Tu hành xả phú cầu bằng, xả thân cầu đạo. Đức Phật dạy người tu một bát ba y. Mà giờ mình nói mình có tiền mình xài là sao? Bao nhiêu người vòng quanh cũng đang cần giúp đỡ của mình. Tại sao mình không giúp đỡ? Rồi mình khủ riêng cho mình xài, mình nói của phước ta tao xài. Cho nên cái gì? Cho nên mình tu hành, mình có quán chiếu, mình ứng dụng đời sống, mình có những kinh nghiệm. Mà những kinh nghiệm đó là tư lương đem đời sau cho mình. Nếu trường hợp mình không tư lương là không được. Khi mình tự sản xuất ra được lương thực, mình tự làm được cái tiền, thì cha mẹ trên đời này còn sống hay là chết không sợ nữa. Thì người tu hành cũng vậy, mình đã biết đường đưa về nước bàn rồi, thì lúc đó có Phật xuất hiện thế gian hay không xuất hiện thế gian, mình vẫn bình thường, phải không? Cũng như Lục Tổ Huệ Năng, quý vị thấy không, khi mà Ngũ Tổ đưa ngày nửa đêm đưa ngài qua sông, Ngũ Tổ chèo thuyền đưa ngài qua sông, cái ngài dành ngài nói: thôi sư phụ để con chèo cho. Sư phụ nói: thôi lần cuối cùng thầy đưa con đi để thầy chèo. Ngũ Tổ nói: hồi xưa con mê thầy độ, bây giờ con ngộ con tự độ. Để ông nói: giờ ông đi ông biết ông là thầy chị hẹp đó chỗ đó. Cho nên quý vị tu hành tinh tấn đi đạo tràng thì nhiều, mà tại sao tham sân si vẫn còn, tại sao phiền não còn? Lý do quý vị chưa sản xuất được tư lương, chưa chứng được lý Phật đạo. Cái nói là một đằng làm một nẻo chứ. Thí dụ bây giờ thầy nói thầy tu và thầy không tham nữa, bây giờ đi ngoài đường tờ 500.000 rớt thầy chạy luôn, thầy không lộn thiệt, nhưng mà lỡ một bịch vàng lúc đó thầy có suy nghĩ thầy đi luôn. Đó, bởi vậy mình nói đừng có dối mình thấy vậy rồi mình biết mình tu được hay không. Ta nói trên đời không ai tài hơn ai ha, cho nên mình giảm được tội chừng nào tốt chừng nấy, tu bế được lỗi của mình thì mừng chừng nấy. Cho nên mình sám hối hàng ngày, không phải mình đọc bài kinh hồng danh bổ sám là hết tội. Nhưng cái chính đó là mình đọc niệm Phật để nhớ ơn Phật, chính cho mình nhớ ơn Phật. Phật giữa mình với Phật có sự liên hệ với nhau, Phật gia hộ cho mình có sự trí sáng. Cái chính mình lại Phật là gì? Cầu xin Phật chỉ cho con thấy lỗi của con, cầu xin Đức Phật chỉ cho con thấy tội của con. Bây giờ tới Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức cũng phải cầu câu đó. Bị nếu mà mình không cầu câu đó thì mình đã thành tổ, thành Phật rồi. Hôm nay con là Thượng Tọa, nhưng phiền não con vẫn còn, nhưng con không hiểu sao con diệt, diệt chỗ nào con không biết. Thì ngay đó mình lại Phật, mình cầu Phật chỉ lỗi cho mình. Mình mong cầu như vậy thì phước mình sẽ tăng. Bây giờ mình mỗi lần mình mong cầu ai chỉ lỗi giùm tôi là cái ngã mạng mình hạ xuống. Mà cái ngã mạng mình hạ xuống thì trí huệ nó sáng ra. Cái mù mắt không thấy được đường đi, thấy được không được người khác, lý do mình tưởng mình trên thiên hạ, ngoài ra không ai hơn mình, cho nên mình mù con mắt. Người tài giỏi mình không học được người ta là cái ngã của mình. Cho nên cái pháp sám hối rất là hay, là lại Phật hồng danh, niệm danh hiệu ngài, niệm danh hiệu Phật để tâm mình với Phật tương không. Khi đó Phật gia hộ rồi đó tâm sáng ra, mới mình thấy được cái sai của mình ở đâu. Thí dụ như mình với bạn mình họ chịu đang gây lộn, thằng bạn nó xúc phạm mình chịu không nói, mình xúc phạm lại, rồi cuối cùng tới tối họ biết ai đúng nữa, mình suy nghĩ mình đúng, bị nó xúc phạm cho mình tức mình cử lại. Nhưng mà nhờ lại Phật, cái ngã mạng mình nó hạ xuống, hạ xuống cái mình suy nghĩ hồi chiều tại mình cũng tôn cái ta mình quá nên mình cãi nên nó gây lộn, chứ bây giờ như lại Phật thanh tịnh và mình nhớ mình là cái gì, mình chả cái gì hết cả. Thế như vậy, nhưng mà ngay chỗ cái lộn mình hiểu cái câu mình chả là gì cả thì mình đâu cái lộn nó chi. Như vậy nó mình cái lộn cũng tại mình cho cái ta mình mới có cái lộn. Thì ngay đó mình thấy không, cái mình thấy sám hối, mình thấy là mình có lỗi, tại vì mình giận nó, mình còn cái ta. Mình hiểu được Phật rồi, Phật dọ dạ cho mình biết cái tâm con là vô thường, cái ta của con cũng vô thường. Thì ngay cho vô thường phiền não biến mất, ngay đó mình hết giận bạn mình liền. Nên nhờ lại Phật mới hiểu, thấy không? Còn nếu còn không lại Phật không hiểu đâu. Mình phải hiểu vậy. Cái ta của mình rất là nguy hiểm. Cái ta này nè, nó giết chết được từ tu hành của mình luôn. Cái gì? Tôi kể quý vị nghe một câu chuyện này. Cái ông mà U Lâu Tần Lo Ca Diếp. U Lâu Tần Lo Ca Diếp là ông thần lửa nha. Ở trong đạo Phật mình là Ca Diếp có hai ông trùng tên nhau. Ông Ca Diếp, Ma Ha Ca Diếp là ông này sau này trở thành vị tổ thứ nhất của Phật giáo đó. Còn cái ông này là U Lâu Tần Lo Ca Diếp, là ông này Ca Diếp Phật thần lửa. Ông giặc thần lửa. Thì cái hôm đó Đức Phật đi khất thực, đi ngang qua cái vùng của ổng. Trời tối rồi xin ở lại, ngủ lại một đêm. Thì ông Ca Diếp này, ông nói chỗ ông giờ không có chỗ nghỉ, giờ chỉ còn có ở trong cái hang động là trống thôi, mà hang động là con rồng lửa nó ở đó, con rồng nó ác, rồng lửa ác lắm, ai vô đó là nó cắn chết. Mà giờ cái chỗ mình nghỉ về hết rồi, ổng cũng biết giờ cho ông này nghỉ ở đâu. Cái Đức Phật có thần thông ổng hiểu, ổng nói thôi như vậy ông cứ cho tôi vô trong hang đó tôi nghỉ cũng được. Thì ông Ca Diếp này nói tự ông ý ông chọn nha, chứ không phải tôi ép ông vô đó. Cái thôi cho vô đó nghỉ đi. Mà như ông Ca Diếp này ông cũng người tu mà, nên tâm từ có. Nó đi ông suy nghĩ, ông biết cái ông Phật này tướng mạo cũng cao ráo, cũng đẹp, tướng đẹp trai, tướng người không minh đó. Mà giờ ông vô đó ông rồng lửa cắn chết tội. Mà tại ông vô phải mình đâu, tức là ông phân dân. Cái đêm đó ông cũng không được luôn, bị lòng từ bi có, ông thương Đức Phật. Cái sáng mơ, ông với đệ tử ra sớm ra ngoài động coi Đức Phật còn sống mà chết. À, về ra thấy Đức Phật tỉnh bơ, Đức Phật còn cười lại chào buổi sáng. Rồi kêu mấy ông lại quắc lại cái dở cái bát mình ra cho ông coi, là thấy con rồng lửa, Đức Phật khu Phật bỏ cái bát rồi. Ông có giúp nó quản, nói trời ơi, thằng lửa mà Đức Phật còn khu phục được, ông này rất là quay nghi, rất là quay phong, tài giỏi. Mà nhưng không bằng mình đâu, bởi vì mình đã đắc quả A-la-hán rồi, ông chưa bằng mình đâu. Cũng do cái ta mà, ông Ca Diếp này ông tự cho ông quả A-la-hán rồi. Rồi, xong xuôi. Cái thấy vậy, cái cũng quý mến Đức Phật, mời Đức Phật thôi, ngày ở lại chỗ tôi, chơi vài ngày. Rồi Đức Phật cũng bằng lòng ở lại. Ở lại cái đêm đó, ông Ca Diếp ông dòm ra về ngoài hang, ông thấy mới trừa sập tối thấy trời sáng rực lên giống y lửa cháy vậy. Cái một lần cái gần sáng thấy trời sáng rực lên cái hang động một lần nữa, ông Ca Diếp nói ồ ngộ quá thật kỳ vậy ta, Đức Phật là gì mà bên kia tưởng nửa đêm tận sáng rực như lửa cháy kỳ vậy. Sáng mơ mấy thầy trò lặt đặt qua sớm hỏi Đức Phật chứ hồi hôm chỗ ông có là ông làm cái gì mà sáng rực như lửa cháy vậy. À, Đức Phật nói đâu có gì đâu, tứ thiên vương biết tôi ở đây nên họ ghé qua họ khâm hồi lúc tối, gần sáng trời đi khích xuống khâm tôi lần thứ hai, nên ông thấy có hai lần sáng. Ông Ca Diếp quả nói trời ơi, ông Đức Phật tu hành dưới dần thì tu đến nỗi mà được chư thiên cõi trời ngưỡng mộ. Ông nghe cũng ớn rồi, mà nhưng mà cái ngã cũng còn nghĩ một bụng, nhưng ông cũng chưa bằng ta đâu, vì ta là A-la-hán rồi. Thấy không, cái ta nó dữ dần dần. Cái lần thứ ba nữa, tức là ngày mai là tới cái ngày cũng như chùa mình là cái vụ tới lễ cúng trai tăng vậy đó. Ngày mai tới ngày cúng gì mình nói dễ hiểu, nhưng ngày mai là chỗ ổng là Phật tử vương tín đồ ổng tới cúng trai tăng cho ổng. Ổng nghĩ trong bụng trời ơi, Đức Phật ngồi đây, ổng ở đây, ngày mai mà Phật tử tới đó thấy, nó thấy cái tướng mạo Đức Phật, quay phong Đức Phật, nó ngưỡng mộ ổng, nó cúng dường cho ổng, không cúng dường cho mình làm sao. Nó tính muốn xẻ nó nổi lên cái nhà Phật, ổng đắc không phải đắc không đa thằng phong của Đức Phật biết. Cái sáng sớm hôm đó Đức Phật ôm bác đi thất thực, không ở nhà, đi riết tới chiều Đức Phật quanh về. Cái ông Ca Diếp ông nói ủa ngày hôm nay ông ở đâu mà tôi giờ không thấy ông. Cái Đức Phật nói bởi vì tôi biết ông không muốn tôi ở lại đây, sợ mất phần cúng dường của ông nên tôi đi khất thực. Ông Ca Diếp ngậm quản ở trời ơi, tới mình suy nghĩ vậy cũng biết hết trơn, mà như trong bụng vẫn còn cùng nói câu nhưng mà ông cũng chưa bằng ta, người ta đắc A La Hán rồi. Bây giờ với ông Đức Phật ông dùng phần không 3-4 lần ý muốn độ ông Ca Diếp này, mà ông cứng đầu quá, ông không hiểu. Đến nỗi Đức Phật bật, Phật nói ông chưa đắc A La Hán, cứ cho mình đắc A La Hán, ông còn chưa biết con đường nào đưa được A La Hán nữa kìa. Đức Phật quở cho ông tăng, ông quán qua luôn đó, ông mới nhận tội, ông quỳ xuống ông lại Phật xin sám hối. Ông xin Phật cho cho theo tu hành, tại sao này ông theo pháp chỉ dạy Đức Phật, ông tu ông đắc quả là hán thiệt. Lúc đó là tự cho mình đắc cái ngã của mình như vậy đó, thấy chưa, cái ta mình nó nguy hiểm vậy đó. Bây giờ Phật tử mình cũng vậy, tu lâu ngày mà cái tâm không hiền diệu, miệng không nở được nụ cười, không biết tha thứ cho bạn bè, bởi vì cho mình tu giỏi hơn nó, thấy không. Thì bây giờ cái giỏi dở mình đừng nghĩ tu lâu tu mau. Cái tu mau tu lâu là do cái chứng đắc ở cái đại căn hay tiểu căn. Dầu người ta đại căn, dầu đứa bé 7 tuổi vẫn ngộ đạo. Còn người mà tiểu căn rồi già râu bạc, tóc bạc, răng rụng vẫn còn phàm phu. Vậy tại sao có nhiều người mình thấy pháp hội nào cũng đi nghe, đi giảng, Nhưng mà tại sao mà mình diệt cái tham không được, cái sân không được? Bởi vì cái căn cơ mình quá yếu, căn lành yếu, cho nên á, hiểu thì hiểu nhưng hành không được. Cái nghiệp nó chi phối mình, nó gù dục mình, mình không diệt được nó, tức là tâm ma trong người mình không thắng được. Hiểu nhưng mà tâm ma nặng hơn. Giờ thấy như mấy người mà ghiền cờ bạc á, như mấy ông già bà già mà thấy khổ hết đánh bài á. Họ nói bánh bài chơi, nhưng mà bánh bài chơi chứ phải ghiền, nhưng mà nó ghiền không có chịu. Bây giờ bữa nào không đánh nó không có chịu, phải đánh đó, mà cứ nói tôi đánh chơi chứ biểu nghĩ đi, nghĩ không được. Đó là tâm ma của mình, nó lớn lắm. Mình biết đó là đánh chơi mà không bỏ được. Còn mấy người mà ham lam cũng vậy, đánh cờ ba biết cờ bạc là bác thằng bằng, nhưng vẫn chơi, vẫn xè, vẫn xè. Mỗi lần mình nặng vậy này, đánh từ xí dách hay gì có mấy nút gì đó, nó nghe hình như nó kích thích trong máu, trong tim nó làm sao á, nó khoái làm sao á, mà cứ mất tiền là cũng không tiếc. Hết tiền thì nghỉ chơi, cứ đi làm mướn người ta, được tiền về thì chơi tiếp, ngộ chỗ đó. Mà mình biết đánh bài là bán bằng, ai cũng nói câu đó, mình nói chấp nhận đúng, mà nhưng bỏ không được. Cái nghiệp ma nó ít giết được, đó là cái là tiểu căn, đó là cái nghiệp thiện của mình nó ít. Cho nên thầy mới nói, mình tu là phải dứt phát, cái tâm dứt phát nó bước mình bước lên. Cho nên để thôi, thầy nói con hiểu rồi, để từ từ con tu. Tôi nói mấy người mà nói từ từ tu, tới vô hồn cũng chưa tu được. Để coi. Còn ngừng hiểu đạo rồi nghe chỗ này, lấy gươm trí huệ chặt cái bực bỏ liền, thấy không? Cũng như thầy, thầy cũng chưa phải đại căn, nhưng mà thầy có dũng khí. Mà hôm nay thầy được, thầy nghĩ thầy được cái sự an lạc mà nhờ có dũng khí, được Phật gia hộ. Bây giờ khi hồi đứa hồi đó, trước khi là đi tu, thầy là sĩ quan công an, và thầy đó công an của thầy là quay quy lắm. Thầy làm bên ban bảo vệ về chính trị, mà thầy bao cấp công an chính trị mạnh lắm. Ha, thầy đi đến vùng nào thầy như ông vua một vùng vậy. Thầy đến ở huyện nào, ở xã nào, thầy không báo thầy về công tác ở đó là từ xã đến huyện phải chạy lo ăn uống chỗ ở cho thầy. Nó quay phong chứ. Nhưng mà khi thầy hiểu đạo rồi, thầy bỏ cái gấp, không phân tiện. Có nhiều người bạn bè nói sao mày ngu quá, cái cơ quan mày ngon lắm, khó người xin vô được, mày vô mày làm đó xong mày bỏ chi uống chứ, ngu chứ rồi. Nó nói mình ngu. Mà thầy có vậy, giờ mình tu hành quá, sợ ra số Phật tử mình có nhiều người nói mình ngu. Ngu đi chùa cúng dường mấy thầy chùa ăn. Có nhiều người nói vậy á. Mà ngày xưa thầy cũng nghĩ như vậy luôn á. Thầy nói là mấy thầy chùa ở trong mát ăn bắt vàng. Nhưng mà giờ hồi xưa thầy rủ thầy chùa, giờ quả báo làm thầy chùa. Rồi phải truyền những cái gì của thầy chùa đã làm, mình phải làm khởi họ. À, rồi vô chùa cái gì thấy không? Giờ tu biết giờ khởi hiện lại tu, nhìn tu rồi. Mình thấy nó làm gì? Mình như khởi hiện cho Phật biết là gì? Thầy nói giờ thôi, thứ nhất, quyết định tu là không có rái rứa, không lục sục như các thầy, như người khác. Cái hai là phải chơi trường. Cái phải từ chỗ ăn cá, ăn thịt, ăn nhậu nhẹt ở ngoài đời, vô trong chùa cái là ăn chay liền. Mà lạ kỳ thầy cái là ăn chay không biết nghe. Hồi đó chùa sư phụ thầy khổ lắm. Có gì không? Cơm còn gạo không có ăn nữa, toàn là cái cơm trái của tiệm cơm trai nó nấu, nó bỏ ra xin có vài hấp lại ăn, mà ăn vẫn ngon. Mà nhờ lúc đó niềm tin thầy nó quá mạnh, chỉ tin Phật, tin Pháp, tin Tăng quá mạnh, cho nên cái ăn uống tầm thường. Cái ngủ của thầy không cần chỗ ngủ, tối chỗ khoanh cái gốc cây, gốc cột nào ngủ cũng được. Cái ngủ đơn giản, ăn đơn giản là lý do bởi vì thầy dứt khoát, niềm tin rất lớn. Nên chỗ đó nó giúp thầy vượt qua những khổ ải rất dễ dàng. Nhờ thầy sống trong cuộc khổ ải đó, thầy mới kiểm nghiệm, thầy mới thấy lại những người khác họ đồng tu với mình mà tại sao họ lọt lý ma. Bởi vì mình nghĩ họ sống trên nhung lụa, còn mình lấy lòng tin Phật làm chính, học giáo pháp của Phật là chính, ăn ngủ nghỉ hưởng thụ không cần. Chính chỗ đó nó tạo duyên cho mình. Nên từ đó thầy này người nói tu hành phải cần khổ hạnh. Khổ hạnh không phải làm tiên làm Phật, nhưng khổ hạnh rèn luyện ý chí của mình. Khổ hạnh là nước, là phân để cho cái hạt trí huệ mình phát ra. Bây giờ thấy từ xưa vẫn vậy. Vua chúa mà mỗi lần mà lên ngôi làm được việc lớn cho đất nước, lịch sử lưu danh toàn là chỗ ông vua nghèo, vua khổ mà lên làm vua. còn các vua kế vị là hư triều đình hết. Thấy không? Cho nên bởi vậy những câu tổ ngày xưa nói mình phải nhớ phải học. Dầu hôm nay thời hoàng kim Phật tử rất đông, cung phụng mình rất nhiều, nhưng không vì cái đó mà hưởng thụ mà quên đi lời Phật. Người tu là phải nói xả phú cầu bằng, thả xả thân cầu đạo. Tức là không cần dung dưỡng cái thân này là chính, mà phải nói học Phật pháp là chính. Mình không cần giàu sang, mình ở trong cái chỗ thế giới uy tín đầy đàn, Phật tử rất đông, cúng dường hàng tỷ, nhưng mình coi đó đồng tiền không nghĩa lý gì hết. Chính chỗ không nghĩa lý gì hết, nên mình phụng sự hết cho đạo pháp, mình phụng sự hết cho chúng sanh. Mình có điều kiện tiền bạc nhiều thì làm lễ xã hội càng hung, chứ không có đem tiền gửi ngân hàng. Cho nên mình thấy như vậy thì mình thấy lỗi của mình là mình tiến tu. Tiến tu rồi mình thấy như vậy là mình có trí, chứ không là mình ở đậu tràng nhiều năm cũng không lợi ích gì. Nói tới đây thầy mới nhớ câu chuyện mình ở đậu tràng lâu năm có gì nè. Cái thời Đức Phật có câu chuyện gì nữa nè. Có ông Thượng Tọa này, theo Đức Phật tu cũng lâu năm rồi, mà ổng cũng không biết sao, mỗi lần mà cái chỗ mà Đức Phật mà ngồi thuyết pháp á, mỗi lần mà Đức Phật giảng pháp xong, Đức Phật đi vô phòng nghỉ á, cái ông khoái ông leo lên chỗ Phật ngồi. Không biết Phật tử mình đây có chỗ nào leo chỗ chân sư ngồi không ta? Thấy chân sư ngồi ở đây mình cũng leo lên ngồi thử. Đó, cái đó cái tâm tham mình á. Rồi có những cái chỗ là Thượng Tọa, đại Thượng Tọa là người cao đức, họ ngồi để Phật tử đến cúng dường, ông cũng khoái. Bữa đó ông lên ngay chỗ dành riêng Thượng Tọa ngồi, ông lại ngồi. Cái Phật tử vô cúng dường thấy ông ngồi trên ngôi Thượng Tọa, tưởng là người cũng cao đức, lại quỳ lại cúng dường rồi hỏi thăm giáo lý. Cái hỏi thăm giáo lý ngài trả lời không được, mấy người họ bất mãn, họ kỳ không, ông thầy này là Thượng Tọa rồi mình sao mình hỏi ông trả lời giáo lý không kỳ người ta. Rồi thấy là họ đồn tới tay Phật. Thế hôm đó Phật ra Phật nói vậy: người ngu suốt đời ở gần người trí, không học được đạo lý như cái muỗng múc canh. Cái muỗng múc canh mà suốt đời nó biết canh ngọt, canh mặn, canh chua, nó không biết. Thì ngu nó vậy đó. Suốt đời ở bên người trí mà không được học được đạo lý ví như muỗng múc canh. Rồi mình xếp như vậy, xếp nghĩ mình coi mình là muỗng canh hả gì. Rồi Phật nói câu thứ hai đối lại: cái người trí dù ở gần bậc minh sư trong một khắc, học được giáo pháp nhiệm màu ví như lưỡi nếm vị. Cái lưỡi nếm vị mình cái gì mặn chua đắng cay là vô biết liền. Lấy như mình học Phật pháp cũng vậy, mình nghe quý thầy giảng là mình nghe mình thấm ý, mình hiểu là mình là cái lưỡi. Còn này cũng nghe mà trơ trơ không có gì hết trơn, đó là cái muỗng một canh. Và xét nghiệm là mình coi mình muốn canh cái lưỡi nguy hiểm vậy. Nếu mà mình lấy lưỡi á, thì tốt, tu hành có tinh tấn. Chứ mà pháp hội con nghe đầy hết thầy nói tới giảng ông sẵn chân sư nào con biết hết đó. Ở miền Nam này từ ông Hòa Thượng Minh Thành, Phước Tiến, rồi Phước Hòa gì biết hết. Tức là nghe giảng nhiều biết mà sao về nhà cứ gia đình vợ con lục đục hoài. Cái đó hạnh cũng muốn canh rồi. Cho nên mình nói chơi vậy thôi, mình còn lục đục là tại nghiệp còn nặng đó nha. Nặng ấy nặng là ráng sám hối lễ Phật cho nhiều, ngồi niệm Phật tọa thiền cho nhiều để mình quán chiếu. Chứ không mình không làm như vậy là thành cái mũ của canh suốt đời đó với cô. Vậy hả? Nói lẹ quá, cái tật thầy đúng vậy, thầy có cái tật thầy hay nói lẹ. Mà làm nó quen cái tật ai dặn thầy nó chậm chậm lại chút xíu cái nó lẹ nữa. Cho nên cái chỗ cái lỗi này có nhiều người nhắc rồi, họ coi đĩa thầy họ nói thầy sao nó lẹ quá. Mà tại vì mình nói lẹ đó nó quen rồi sao. Mà bắt thầy nói chậm chậm cái mắt đà. Cho nên mới vậy á. Rồi cái câu mà câu thứ hai á, Đức Phật nói người có trí dầu một khắc ở gần bậc minh sư, học được Phật pháp nhiệm màu ví như là ví như lưỡi vậy. Như lưỡi nếm hương vị, nếm vị vậy. Thì mình thấy tại sao có chuyện này nó có, nên mình thấy có người ngộ đạo nhanh lắm, mình đừng có nghĩ là tu lâu là tốt đâu, do căn cơ. Nghe một pháp giảng, mình tuy nghe nhiều mà mình không ngộ. Còn có nhiều người họ mới nghe một pháp hội hay hội thôi là họ phát tâm tu hành tinh tấn. Mình biết căn cơ họ lớn, hiện căn họ có. Thí dụ hiện căn họ có sẵn rồi, họ chỉ gặp duyên là họ ngộ liền. Cũng như là họ là cái duyên chín mùi rồi, chưa có người khai thị cho họ. Một hồi ngày đó gặp vị minh sư khai thị là họ tỏ ngộ liền. Còn mình là cái nụ, tệ hơn cái nụ còn thân cây, thì làm sao biết cái bông là gì. Nhưng mình biết là mình chưa ngộ, lý do nghiệp căn mình nó dày. Quý vị biết cái người mà căn ngộ á, họ nghe thầy giảng hoặc đọc một cuốn kinh là họ có pháp tu hành liền. Còn mình không, mình hiểu sai. Họ còn hiểu cái tình đời. Có câu chuyện về quý vị biết không? Mấy vị tùy theo đi thất thực bên đường hồi Đức Phật á, cái thấy có một người phạm tội gì không biết, bị quan quân người ta bắt trói nẹo là sau lưng vậy nè. Mấy ông này thấy tội về Đức Phật, hôm nay chúng con đi thất thực, thấy có một người không biết tội gì mà bị quan binh bắt trói lại như khúc ếch là thấy rất là đau khổ, tội cho người đó quá. Đức Phật nói vậy: xiềng xích thế gian siết chặt đời người không đáng ngại, chứ sợ phiền não trong lòng các con, nó xiềng xích các con đó là sợ nhất. Tức là nghe chỗ xiềng xích đó mà liên tưởng tới mình tu. Còn không này mình không, mấy ông đâu có biết đâu, chỉ Phật mới nói vậy thôi. Còn mấy ông có thấy tội ông đó không? À, cũng như câu chuyện mà ngày Tiểu Sa Di, Tiểu Điệu đi, ông này mới 7 tuổi thôi. Ông là tên pháp danh là Trí Hải. À, ông mới 7 tuổi thôi. Trí Hải hả? Ông xuất gia hồi nhỏ. Ông là con nhà giàu. Sau khi ngài xuất gia rồi á, thì Đức Phật giao cái chú Trí này nè cho ngài Sát Thập Phất chăm nom dạy bảo. Mà gia đình chú Trí này giàu lắm. Khi xuất gia thì cha mẹ đến cúng dường đầy đủ vật chất trong liên tiếp trong 7 ngày. Thì ngày thứ 8 cái Xá Lợi Phất đi có chuyện đi ra ngoài, mới dắt cái chú Tiểu này theo. Thì trên đường đi thì chú Tiểu thấy có một số người nông dân á, họ cuốc đất, họ dẫn nước, họ biết làm gì. Cái chú Tiểu Sa Di hỏi: sư phụ, những người đó đang làm gì vậy? Thì Xá Lợi Phất nói: người ta đang khai mương dẫn nước vào để tưới vườn cây. Cái ngài Sa Di lần đó nghĩ trong bụng: nước là vật vô tri, mà người ta còn biết khai mương dẫn lối cho nước chảy theo ý mình để làm lợi cho cây cối, thì tại sao mình đây là mình người có trí mà sao không biết dùng cái trí này để tu hành, để tu hành cho đắc đạo, để tu hành. Thì cái một cái đi tiếp nữa, cái thấy có người ta chẻ tre để vuốt tên. Ông này ông mới hỏi: sư phụ, mấy người đó làm gì, họ đang chẻ cây làm gì vậy? Thì Xá Lợi Phất nói: người ta đang chuốt tre, nắng uống tre để cho tre cho khẳng, để làm mũi tên bắn cho ngang mục tiêu mình muốn. Thì ngày tuổi tiểu này nghe sư phụ mình nói vậy mới liên tưởng: cây tre là người giặc vô tri, mà người ta còn uống còn bẻ cho ngang cho khẳng để bắn trúng mục tiêu, còn mình là người có trí mà tại sao không dùng cái trí này để đưa mình thẳng đến nước bàn. À, rồi đi một đoạn nữa, cái thấy có mấy người họ lấy cây họ đục họ đẽo làm bánh xe. Thì ông này hỏi: sư phụ, người đó làm gì? Thì Xá Lợi Phất nói: người ta đang đẽo cây làm bánh xe để làm xe vận chuyển chở hàng cho nó dễ. Ông này cũng liên tưởng: cái cây mà vô trí, mình có trí mà tao không biết sử dụng cái trí mình để làm lợi ích cho mọi người, cho chúng sanh trên con đường giải thoát. Thì thấy không, tức là cái người có căn cơ lớn á, họ thấy bất cứ cái gì ở ngoài thế gian cũng là cái pháp để dạ họ tu. Còn mình thì tốt lút à, thấy dẫn nước là dẫn nước à, thấy vuốt tên, thấy đẻo bánh xe đâu liên tưởng. Thấy không, mà trong khi đó chú Tiểu mất 7 tuổi liên tưởng chú này đại căn. Nên sau này cái chú, sau cái chuyến đi đó về, cái chú xin Xá Lợi Phất cho con nhập thất. Thế là ngày nhập thất một vài tháng sau, ngày cũng đắc quả là hả, trong khi mới 7 tuổi. Thấy không, người có trí vậy. Còn mình chúng ta
tu rồi họ bác con trai dữ dằn lắm rồi mà nhưng chưa làm thầy người ta được. Rõ ràng mình căn mình ít lắm, mà cái nghiệp căn này nó nặng nề lắm, muốn chuyển căn này là khó lắm. Cho nên phải tinh tấn tu hành cho dữ. Ai chữ đừng có giận, ai chơi đừng có giận. Nên thầy nói người ta chơi mình ngu, mình giận mình chịu liền đi. Bởi mình thấy còn mình không kham sân si, cứ chịu ngu đi. Mình chịu mình ngu cái thời gian hết ngu à. Còn người ta chữ mình ngu mà mình giận lại mình càng ngu thêm. À, cái đó là quan trọng. Cái nghiệp này là không phải là Phật tử mình không, luôn cả quý thầy cũng vậy. Nhiều, bây giờ thấy cũng nhiều thầy, cũng không ít thầy đâu. Tu hành là tánh cũng còn sân si, còn hân thua nói chuyện. Nhiều khi Phật tử nó, ông thầy cũng cọc cái ghê. Không có cũng thấy. Là đó là sao? Tức là không phải là cái duyên thầy này là ngày xưa cũng ủng hộ cúng dường hay phát nguyện gì với đạo, với tam bảo, nên đời này có duyên xuất gia. Nhưng cái nghiệp căn nó nặng, cho nên ở trong chùa lâu, nghe kinh nhiều, đọc kinh nhiều, nhưng kham si si người trần vẫn y như vẫn còn. Nên mình biết là người ông thầy đó căng, ông khắc. Mình hiểu như vậy, mình không buồn sư phụ mình. Lỡ sư phụ mình có cái thánh cọc căng, ông giống cái sư phụ khác, mình không buồn. Mình biết sư phụ mình căng, ông yếu, căng còn nhỏ. Tại hồi xưa ông phát tâm ủng hộ tam bảo, nên duyên này có cái duyên đó, ông nên đời này ông xuất gia, ông bảo ông chùa. Nhưng cái căng ông còn yếu. Nếu mà ông thầy ông tự biết á, thì ông gác sám hối lại Phật, tự nhận lỗi mình thì cái nghiệp ông sẽ tăng, ăn gì ông sẽ giảm. Ha. Còn nếu không, ông vô chùa ông nghĩ nhiều ông lạ lắm, tu hành không lo tu hành, cứ nghĩ muốn Phật tử tôn kính mình không à. Cứ nghĩ đứa này trọng mình hay đứa kia thì dễ mình, coi nào đứa nào tốt với mình, đứa nào xấu với mình, ăn tối ngày tìm đó không à. Là biết ông thầy nó căng yếu dữ lắm, ông nó đầy sân si hết. Cho nên cái người trên Lâm Kinh Đại Bác Niết Bàn ở trong Phẩm Sư Tử Hống, Đức Phật có nói cái người mà có trí á, lỡ mình bị cái nghiệp kêu hồi đỉnh nghiệp là nghiệp lớn á, nghiệp không phải là quá giải. Cái nghiệp này là phải bị đọa vào địa ngục hoặc đầu thai làm súc sanh. Nhưng mà do người này hiểu Phật Pháp, tin Phật Pháp, tinh tấn tu hành, lễ Phật sám hối, từ cái nghiệp lớn quá thành nghiệp nhỏ. Nghiệp nhỏ thành bất định nghiệp là nghiệp nhỏ, là nghiệp có thể chuyển hóa được. Nên đời này chỉ chịu quả báo đời này thôi. Khi mà trả hết quả báo đời này, đời sau sanh lên cõi trời liền. Đó là cái người có trí. Còn cái người không có trí, họ bị bất định nghiệp, hoặc là nó là cái nghiệp nhẹ, đối với đạo Phật là nghiệp nhẹ thôi. Nhưng mà họ không biết chuyển hóa, họ sanh tâm sân hận cố chấp. Cho nên cái nghiệp nhẹ nó biến thành nặng. Mà biến hành nặng thì đáng lẽ cái nghiệp này chỉ quả báo đời này thôi, mà nhưng ông chuyển làm sao thành nghiệp nhẹ, thành nghiệp nặng, phải kiếp sau đọa vào địa ngục, phải không? Cho nên người trí tức là biết tội mình, biết lỗi mình là người trí. Mình biết tội lỗi mình chuyển qua nó thành tội nặng thành nhẹ và quá giải luôn. Còn mình thiếu trí thì cái tội nhẹ mình thành tội nặng, đáng lẽ không đọa địa ngục mình làm cho thành đọa địa ngục. Ví dụ minh họa mình phần tử dễ hiểu. Ví dụ như bây giờ mình lỡ, mình vô tình, mình hiểu lầm bạn mình nói câu gì đó xúc phạm đó, nó buồn mình, mình buồn mình rồi mình hay gì mình biết lỗi, mình tới mình xin lỗi nó một cái đi là xong. Thì không có cái tánh cố chấp ngã mạn, cái tánh ngã mạn của mình á, mình không phục nó. Chẳng những mình xúc phạm nó rồi mà hôm sau còn quay đi ngang dòm dòm nó, coi nó thái độ nó xin đối xử mình sao. Nếu mà nó vui với mình thì mình cho qua, còn mày mà làm bắt ngầu tao hả, tao tìm cách tao chỉa nữa. Thế nhà mà thấy cái vô tình cái câu đơn giản thôi thì mình làm cho nó nặng thiệt à. Thì bây giờ thấy rồi. Cái thứ hai nữa, mình tu hành là đạo Phật mình là, nhớ nha, đạo Phật mình là đạo lấy trí tuệ làm gốc, trí tuệ làm gốc. Dầu mình ngồi thiền, mình niệm Phật, mình trì chú, nhưng cũng phải có hiểu biết. Nếu không hiểu biết thì mình ngồi thiền thành con cóc, đọc chú thành quỷ, niệm Phật không biết đâu đi địa ngục đó. Bị lì mà đi lên đi niệm Phật mà đi Tây Phương không được, đi địa ngục vậy mình chắc quá đó. Cho nên mình thấy như vậy đó, mình tu bất phước phẩm nào mình không khởi rời, không khởi rời được giáo lý Đức Phật. Nếu mình coi thường giáo lý Đức Phật thì cực nhọc mà đi thuyết pháp suốt dọc theo sông Hằng bên Ấn Độ suốt 49 năm,
mà Ngài muốn truyền cái thông điệp, cái sự hiểu biết, kiến giải của mình cho mọi người để đánh tan đi cái màn mây mù của phiền não, đánh tan đi những cái gì, cái dãy núi cố chấp của mình. Mình cố chấp như núi vậy, mà đánh tan luôn. Cho nên mình nói tu thiền cũng vậy, tu tịnh cũng vậy, tu mật cũng vậy, nên phải ham cứu giáo lý. Mà ham giáo lý chứa tinh thần để xá ngã, chứ không phải ham lý giáo lý để đi lý luận nha. Mình tham cứu giáo lý để lý luận bạn bè thì cái đó là thiên ma nó đang dẫn mình đó. Cho nên giờ mình có nói pháp hay, nói giỏi hơn bạn, mình cũng đừng nghĩ mình nói hay. Ha, đừng nghĩ mình nghĩ mình hay hơn bạn, mình là coi chừng lọt lý ma. Rồi cũng vậy đó, mình học đạo cũng vậy đó. Bây giờ là mình tôn giáo thế gian xuất hiện rất nhiều. Nhiều người họ nói đạo nào cũng vậy, không phải vậy đâu quý vị. Nếu đạo nào cũng vậy, Đức Phật không xuất hiện làm gì? Bởi vì khi Đức Phật xuất hiện thế gian này ở thế Ấn Độ thì trước đó gần 100 mối đạo xuất hiện ở Ấn Độ rồi. Nếu mà nói đâu phải thế gian thiếu đạo đâu, nhưng mà tại vì người ta theo đạo cách mê lầm, không thấy được chánh kiến của tự tánh mình, nên Phật xuất hiện để cứu độ chúng sanh. Thì như vậy mà thấy cái đạo nào cũng vậy, chứ đừng nghĩ nói đạo nào cũng vậy là sai. Nên thầy không chấp nhận nói đạo nào cũng vậy đâu. Bởi vì đạo Phật của mình khác các đạo khác. Đạo khác giáo lý giàu nói cao siêu cấp mấy đi nữa, nhưng cuối cùng nó cũng còn có đắng vô thượng để tôn thờ. Mà đắng vô thượng đó, ban ăn thải gì ở dưới đều lắng nghe, không dám cãi. Mà vô thượng đó ai chứng được? Không ai chứng được, chỉ có người đầu đàn của tôn giáo họ nói thôi. Mà những người đầu đàn đó là phàm phu hay khách nhân, mình chưa biết được. Nên thánh ma khó đâu mà lường. Nên cuối cùng thầy nghĩ chỉ có giáo lý Phật là chân chánh nhất. Đức Phật khai thị cho mình bằng trí quán, làm phát huy sự hiểu biết, phân tích, nhận định của mỗi con người, rồi cuối cùng đánh tan bản ngã của mình. Thì cuối cùng mình đánh tan bản ngã mình, lúc đó mình thực sự mình tin mình có chứng thánh hay không. Còn khi thỉnh thoảng mình thấy cái ngã còn xuất hiện thì mình đừng gọi mình là thánh. Nhưng lời nói của mình chưa phải thánh, nhưng lời nói mình lúc nào có chỗ sai. Cho nên nếu lỡ gặp ai góp ý xây dựng, vui vẻ nhận về mình, đừng có ngại. Lỡ họ nói qua cho mình cũng làm thinh, đừng có cãi. Thấy không? Bởi vì mình nói người ta qua cho mình là mình có trí rồi. Còn nếu mà họ nói đúng thì mình biết mình sám hối liền. Hãy như vậy, càng ngày mình hạ người mình xuống, mình có người mình trí huệ càng sáng, càng hạ, có lạ kỳ nhé. Nó tỷ lệ nghịch, mình càng hạ mình, càng tâm vô ngã chừng nào, lòng từ bi mình phát khởi ra. Lòng lưu phát khởi ra thì tự nhiên mình nhìn thấy được tâm ý của mọi người. Người ta không thấy mình chứ mình thấy họ. Bây giờ thấy không? Thì như vậy á, như nãy giờ nói chuyện cũng lâu quý vị thấy. Mà thầy phân tích cho cuộc sống của mình thấy nhiều cái chướng ngại như vậy. Quý vị thấy cuộc đời mình cảm thấy cái ngu mình nó nhỏ lại chưa? Người ta nói mình ngu còn giận không? Hay quá. Đi chùa mà người ta nói mình ngu mình không giận là tuyệt vời. Thầy cũng bị từng người ta chỉ thầy ngu. Mà chính thầy ngu mà bây giờ thầy thấy thầy đúng. Bởi vì có hồi đó, bởi vì biết không, cái duyên của thầy xuất gia tu hành với sư phụ và sư bà. Mà sư bà nó hiểu cái gì á, sư phụ của sư bà thầy bà nhỏ giờ không có học, bà dốt luôn. À, bà cái dạng như mà dạng cái bà như hồi xưa ở nhà, nhưng cái gì biết là bệnh căng á, bà bị căng hành á. Ông bà ứng á mới vô chùa tu hết bệnh, ở trong chùa lâu năm cái lên thành trụ trì luôn. Duyên thầy đi phò sư phụ sao không biết, đi riết cũng gặp cái bà đó là phò sư phụ. Cái mấy ông thầy kia gặp thầy nói tôi thấy chú cũng không minh sáng suốt, người cũng có địa vị xã hội, sao lựa người để học, không lựa lựa khai cái bà tám ngu dốt là chi vậy. Họ nói vậy. Mà lúc đó thầy làm y cũng Phật độ, thầy linh trí, thầy nói mô Phật, thầy nói sư phụ con ngu dốt mà con không biết có không, nhưng để con dạy suy nghĩ, để con coi kỹ để ý lại có phải có ngu thiệt không. Cái ông đó nhận quả cũng nói thôi tôi nói chơi thôi, đừng về nói bả nha, nói bả cạo đầu tôi vậy. À, mà nhưng mà ngược lại thiệt, họ nói đúng hay không, thầy phụ thầy không ngu lắm. Từ ngày thầy theo sư phụ thầy ổng không có dạy giáo lý gì hết trơn. Ổng nói ngang ngang, đứa nào đụng tới là ổng chửi. Nhưng cuối cùng họ thầy lại nói mọi người, tôi đã học ở sư phụ tôi rất nhiều. Có nhiều người đến thấy cái tánh tình kỳ họ của ổng bỏ đi đó. Còn tôi chịu đựng đó. Nhưng họ nói, ông nói ông học được, bà học cái gì? Sư phụ tôi dạy tôi cái lòng trung, lòng hiếu. Mà có người tu hành mà không trung, không hiếu, không tu gì được. Phật pháp ở khắp thế gian, người có trung, có hiếu ở đâu học cũng được. Chính sư phụ tôi dạy tôi cái trung, cái hiếu. Sư phụ tôi đối đãi tôi không tốt, sư phụ tôi mắng chửi tôi, nhưng mà tôi nghĩ suốt đời tôi là sư phụ. Chính chỗ đó thầy thường nói Phật tử, thầy mình tu hành đừng bao giờ chơi sư phụ mình ngu dở. Mình nghĩ đi, đơn giản, ví dụ mình sanh ra cái bà điên đi, bà điên bị ai lường gạt tình cảm mà bà đẻ cho mình, mà giờ mình sanh cái đời cha mình không biết, mẹ mình điên, lẽ mình nói giờ bà đó phải mẹ tôi ha, giờ có điên đi nữa cũng là mẹ. Bây giờ sư phụ mình có điên có khùng cũng là sư phụ, mình trung thành sư phụ mình, chư thiên bồ tát sẽ gia hộ cho mình. Tôi nói người hiếu trung với hiếu, hiếu trung hiếu nghĩa, tu hành không tới đâu, không thành ma thành quỷ, không thành, tôi nói vậy, không thành ma thành quỷ nếu hiếu trung hiếu. Tôi đến sư phụ tôi học cái đó. Bây giờ thấy không? Tức là tất cả thế gian này chỗ nào cũng Phật pháp, nghịch cảnh cũng là Phật pháp, mà khủng cảnh Phật pháp, người trí ở đó tìm được pháp tu hành. Bây giờ quý vị cũng vậy, mình tu hành, mình kiến người tu là mình phải kiến mến người xuất gia thì đúng, ai cũng mến hết. Nhưng mà mình phải có trí suy xét để xem, để ý coi thầy này đức độ như thế nào, thầy lúc đó mình đem hết niềm tin gửi cho người ta. Còn ai người xuất gia phải tin Phật dạy là người xuất gia phải tôn kính, nhưng mà tôn kính thôi, chứ còn tôi không có gì đặt niềm tin ở họ. Nên mình muốn đặt niềm tin với ai thì phải xem để soi người đó thế nào, đạo đức họ như thế nào, lúc đó mình đặt niềm tin với họ ha, chứ còn đừng chê. Có gì không? Cái thứ quan trọng nhất thầy nói, nếu trường hợp ai nói mình ngu, mình chấp nhận mình ngu, rồi đó người trí, bị mình đang đâu có ngu, mình đâu khùng đâu mà mình nghĩ mình ngu. Mà cái ngu này, cái nhịn này chỉ có người trí nhịn được thôi. Cho nên đó là đường tu mình tinh tiến. Còn ai nói mình ngu, cảm thấy khó chịu là thiệt mình đang ngu quá. Có gì thấy không? Đó. Cho nên ta đổi quý vị chút xíu, phân biệt về cái trí, cái ngu như vậy, thì mình thấy rõ ràng. Ngu cũng tự mình, trí cũng tự mình. Mình chấp là ngu, mình xả là trí. À, mình phiền não là ngu, trí huệ là trí. Sân hận là ngu, từ bi là trí. Thì mình học như vậy, tức là trong cái mình để thầy nói ngu trí còn học sao, thầy nói giờ lấy sáu pháp ba la mật cái gì đoán vô, cứ như vậy á. Giữ cái dục giới tốt là trí, không giữ giới là ngu. Nhẫn nhục là trí, không nhẫn nhục là ngu. Mình chia ra vậy mình đọc. Rồi cuối cùng để kiểm tra mình tu hay không, thì mình lấy cái nội dung của kinh Bát Nhã để kiểm tra. Giáo lý Đức Phật dạy rất nhiều, cuối cùng kiểm tra mình tu hay được hay không, cuối cùng so vào kinh Bát Nhã để so. Nên thầy nói Bát Nhã là tấm gương để soi mặt mình còn dơ hay không. Cho nên nhiều người họ hỏi vậy, ủa sao bài kinh nào cái bổ khuyết Bát Nhã tâm kinh, chắc kinh Phật giới thiếu nên phải khiếp cái bộ phận là khuyết Bát Nhã tâm kinh. Nhưng họ lý luận vậy á, nhưng thầy không phải, họ nói sai. Bổ khuyết là cái quan trọng, không phải thiếu. Bát Nhã là tấm gương soi mặt mình coi còn dính hay không. Còn muốn cho mình cái mặt mình đừng dính gì hết, thầy học không suốt nhiều giáo lý, chỉnh sửa tu hành, rồi lấy Bát Nhã soi kiến mình thành Phật hay không là ngay chỗ này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chúc tất cả độ tạng chúng ta tinh tấn tu hành, đạt nhiều trí huệ, càng ngày thấy được cái ngu mình ra để không còn nó chen chổi làm mình phiền não. Và nhân pháp hội này con cũng xin kính chúc sư phụ trụ trì chùa Phật Huệ minh tâm kiến tánh, nhạo thuyết Như Lai, diệt đời Quán Thọ, diệt nhà Minh Quang. Nam mô A Di Đà Phật.